Kính thưa cộng đoàn, bài sách mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôthê khuyên bảo ông là hãy cố gắng loan báo tin bình an, tin cứu độ mà Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ, truyền cho các môn đệ phải loan báo. Tại vì chỉ ở nơi Đức Giêsu mới là nguồn ơn cứu độ thật sự. Dầu rằng có nhiều lúc người ta không thích nghe những lời hằng sống đó, mà người ta lại thích nghe những lời giả trái và những lời mà làm cho họ thỏa mãn lòng tư dục. Còn trong bài tin mừng thì chúng ta nghe Đức Giêsu nói với các tông đồ, đó là phải đi loan báo cho mọi loài thụ tạo biết ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Giêsu. Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao cho Thầy. Điều đó có nghĩa là chỉ ở nơi Đức Giêsu người ta mới có ơn cứu độ. Và đây là điểm mà giáo hội vẫn trân trọng và ghi nhận. Đồng thời giáo hội trong mọi thời và mọi lúc đều cố gắng làm sao cho mọi người có thể nhận biết được tình thương bao la của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Thiên Chúa, sự sống mà Thiên Chúa ban cho con người qua Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ và tìm hiểu về cuộc đời của Thánh Đa Minh, một con người tin mừng. Thánh Đa Minh, như chúng ta đã từng biết, Ngài sinh trưởng trong một gia đình tương đối giàu có và thánh thiện. Gia đình này là một gia đình mà có hai vị chân phước, đó là chính thân mẫu của Ngài và một người anh của Ngài sau này cũng gia nhập dòng của Ngài, đó là chân phước Manes. Và người cha là ông Felix, cũng là một người đáng kính. Còn chính Thánh Đa Minh lại là một vị thánh lớn lao trong giáo hội, một con người cải tổ đời sống của giáo hội và đời sống của dòng tu. Kính thưa cộng đoàn, dầu rằng sống trong một gia đình giàu có, nhưng mà lại được một người mẹ và một gia đình gương mẫu đạo hạnh, nên vì vậy khi Đa Minh bắt đầu lớn thì cha mẹ đã gửi Ngài cho một người cậu ruột là một linh mục đang coi giáo xứ. Và người cậu ruột này đã gửi Ngài vào một trường học tương đối danh tiếng, đó là trường học Palencia. Khi học ở trường Palencia này thì Đa Minh lại chăm chú và thích thú cũng như là học hỏi về Kinh Thánh mà không màng về những môn văn chương hay những môn khác. Trong lịch sử kể rằng Đa Minh say mê Kinh Thánh nên nhiều khi bỏ suốt đêm để đọc và để ghiền ngẫm. Và rồi cũng chính Đa Minh đã ghi chép những lời Kinh Thánh ở trên những tấm da. Tại vì vào thời đó người ta chưa có máy in và cũng chưa có giấy như ngày hôm nay, nên người ta phải viết trên những tấm da. Và lời Chúa đã thâm nhập vào cuộc đời của Đa Minh đến nỗi trong thời gian đang học như thế thì có một trận đói lớn đã xảy ra ở Palencia. Đa Minh đã suy nghĩ và quyết định bán đi bộ sách Kinh Thánh quý giá của mình để lấy tiền giúp những con người đói khổ. Có nhiều người nhìn thấy cái hành động của Đa Minh đó thì đã phê bình, đã chỉ trích. Vì cái bộ kinh thánh là một gia tài của một con người mong mỏi, học hỏi. Ấy thế mà Đa Minh dám bán cái bộ tài sản này để lấy tiền giúp cho người nghèo. Và Thánh Đa Minh đã trả lời với những chỉ trích: tôi không thể sống trên đống da chết trong khi những người khác chết đói được. Lời Chúa đã thật sự thâm nhập và trở nên sống động ở nơi con người Đa Minh. Rồi sau đó thì Đa Minh đã theo con đường hiến thân phục vụ trong bậc linh mục. Và đức giám mục của giáo phận là đức giám mục Diego của địa phận Osma đã mời Thánh Đa Minh gia nhập vào kinh sĩ đoàn. Vào thời đó, bắt đầu đức giám mục Osma có thành lập một cái nhóm giáo sĩ. Nhóm này quy tụ những linh mục tương đối là học hành khá và có một đời sống đạo đức, để củng cố, để canh tân đời sống của giáo hội qua việc nghiên cứu học hành và qua việc hàng ngày nguyện ngắm một cách công cộng ở nhà thờ chính tòa. Chỉ trong vòng 1-2 năm, đức giám mục Diego đã nhìn thấy nơi con người Đa Minh này một linh mục sống khiêm tốn, sống nghèo khó và một con người sống đạo đức chín chắn. Vì vậy, khi nhà vua Castin của Tây Ban Nha muốn nhờ đức giám mục đi để thực hiện một cái công vụ cho nhà vua, thì chính đức giám mục đã mời cha Đa Minh tham gia vào phái đoàn của ngài. Và đây cũng chính là một cái cơ hội hay là một biến cố làm thay đổi cuộc đời của cha Thánh Đa Minh. Thay vì là một linh mục chuyên chăm kinh thánh và say đắm cầu nguyện và luôn luôn túc trực ở nhà thờ chính tòa, thì ngày hôm nay Chúa lại bắt đầu mở ra cho Đa Minh một con đường mới, một chương trình mới. Và con đường đó, chương trình đó cũng là một cơ hội để thay đổi cuộc sống của giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đi qua nước khác thì phải qua nước Pháp. Và khi tới nước Pháp thì cha Đa Minh nhìn thấy gọi là một cái thảm cảnh của giáo hội. Một cái giáo hội mà bị tan nát vì nhiều người bỏ giáo hội. Người ta bỏ giáo hội vì người ta không hiểu gì về giáo hội, không hiểu gì về lời Chúa cả. Người ta bỏ giáo hội vì người ta không được giảng dạy, không được học tập. Người ta bỏ giáo hội vì nhiều giáo sĩ sống xa hoa. Trong khi đó thì bè rối Cát Ta hay là bè rối An Bi Soa lại là một bè rối mà thu hút được rất nhiều người. Họ chủ trương sống nghèo khổ, và chính cái cuộc sống của họ đã thu hút được rất nhiều người. Nhiều người trong giáo hội bỏ để theo họ. Nhìn cái thảm trạng đó, Đa Minh suy nghĩ rất nhiều. Rồi ngay trong đêm đầu tiên khi trọ ở một cái quán, và biết được rằng cái chủ quán là một người lạc đạo, là một người theo bè rối An Bi Doa, Thánh Đa Minh cảm thấy đau khổ. Ngài thức đêm cầu nguyện, và rồi ngài can đảm và chân thành nói chuyện với người chủ quán, nói những lý lẽ để cho ông hiểu đâu là đạo thật, nói những lý lẽ thánh kinh để cho ông hiểu đâu là sự sống đời đời. Trong suốt cả một đêm thuyết phục và và cầu nguyện như thế, thì gần sáng vị chủ quán đó đã thức tỉnh và xin trở lại đạo Công giáo. Và đây cũng chính là một khởi điểm để cho Thánh Đa Minh nhận định sâu sắc hơn là cần phải có những con người quả cảm, những con người thấu hiểu Kinh Thánh, những con người sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, và những con người có cảm thức với giáo hội, để làm sao mang lại cho giáo hội những con chiên mới, làm mới lại giáo hội bằng những con chiên trở lại với giáo hội, với Chúa. Kính thưa cộng đoàn, phải có một con tim thao thức với giáo hội, một con tim mong mỏi linh hồn của người khác như chính Đức Giêsu, thì mới có thể làm cho giáo hội được canh tân. Kính thưa cộng đoàn, đối với tất cả các thánh thì tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân, việc tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa và ân cứu rỗi các linh hồn luôn luôn đi đôi với nhau. Cuộc đời của cha Đa Minh cũng là cuộc đời như các bậc thánh nhân khác. Sau khi Đức Giám mục Diego đã hoàn thành cái sứ mạng và ngài đi ngang qua tòa thánh, ngài đã ghé vào chào thăm Đức Giáo hoàng và trình bày về những bè rối đang gây rối loạn ở trong giáo hội. Trong khi đó thì tòa thánh đã cử rất nhiều phái đoàn, gồm cả những vị hồng y, cả những vị giám mục, cả những vị viện phụ, với cả một đoàn tùy tùng đến để thuyết phục các giáo phái này trở lại với đạo Công giáo. Nhưng gần như là những cái cuộc đó không đạt được kết quả bao nhiêu. Vậy khi nghe Đức Giám mục Diego trình bày thì Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Đức Giám mục Diego và cha Đa Minh là cùng với những phái đoàn kia để làm việc truyền giáo cho những bè rối. Và cha Đa Minh đã vâng lệnh, ngài đã bắt tay vào công việc, và ngài nhận ra một điểm là không thể sống với một cái thái độ xa hoa, cả một đoàn tùy tùng tốn kém như thế này, và với biết bao nhiêu là những cái đồ trang hoàng hoặc vật chất như thế này, thì không thể nào lời giảng có sức thuyết phục được. Nên Đức Giám mục Diego cũng như là cha Đa Minh đã đề nghị với phái đoàn là bỏ tất cả những ngựa đi, tức là những phương tiện đi, bỏ những đoàn tùy tùng tốn kém để đi, và bắt đầu sống một cuộc đời nghèo khó. Chính cha Đa Minh là người đã làm gương về chuyện này. Ngài đi chân đất, ăn mặc như một con người bình thường với những quần áo tầm thường, và với một quả tim đầy chan chứa lòng yêu mến Thiên Chúa và khao khát linh hồn người ta. Ngài đã đi len lỏi vào tất cả những ngõ hẻm, gặp bất cứ người lạc giáo nào, ngài cũng tranh luận. Gặp bất cứ con người nào, ngài cũng hòa nhã, vui tươi để nói về Chúa. Và ngài không ngại tranh luận một cách công khai với những người bè rối. Và trong các cuộc tranh luận đó thì ngài đã dùng lý lẽ thần học, những kiến thức uyên thâm về Kinh Thánh để nói và thuyết phục người ta về Thiên Chúa. Và trong các cuộc thảo luận đó, ngài luôn luôn mời những người của phe bè rối trở nên thành những người trọng tài cho cuộc tranh luận. Sự tín nhiệm của ngài lòng cái học hỏi uyên thâm của Ngài, và nhất là lòng nhiệt thành với linh hồn người khác, đã làm cho rất nhiều người cảm phục và họ trở về với Chúa. Và Thánh Nam Minh cũng nhận ra một điểm như thế này, đó là những người có học, tức là những người ở những thành thị, thì những con người này là những con người dễ bị lung lạc, và những con người này lại là những con người dễ tuyên truyền bè rối cho người khác. Nên vì vậy Thánh Nam Minh cố gắng để tiếp cận với những con người có học này, và Ngài thuyết phục những con người đó không những bằng chính đời sống của mình, mà còn bằng kiến thức của mình và bằng đời sống cầu nguyện của mình nữa. Vì Ngài ý thức được rằng ở những thành thị, những luồng tư tưởng nó luôn luôn thật là dồi dào, và người ta phải cần có một đời sống gọi là sống chân lý để có thể tìm ra đâu là những điểm sai lạc mà làm cho người ta nhận ra, để người ta có thể từ bỏ và người ta trở về với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của Cha Đa Minh là một cuộc sống nhiệt thành với Chúa và đồng thời nhiệt thành với linh hồn của người khác. Nên vì vậy, khi Đức Thánh Cha trao cho Ngài cái sứ vụ là loan báo tin mừng và củng cố đời sống đức tin của dân Chúa ở những vùng loạn lạc đó, thì chính Thánh Nam Minh đã không quản ngại, Ngài xông pha vào chiến trường của lạc giáo đó. Ngài cầu nguyện rất nhiều, và cuộc đời của Ngài là cuộc đời bôn ba để loan báo tin mừng. Các chứng nhân của thời Ngài đã từng nói về Ngài: suốt đêm Ngài cầu nguyện với Chúa, và ban ngày thì nói về Chúa cho tha nhân. Một viện phụ trong đoàn truyền giáo và cũng là người mà đã thân thiết với Thánh Nam Minh thì đã nói về Ngài như thế này: Cha Nam Minh khát khao mãnh liệt ơn cứu rỗi các linh hồn. Ngài hăng say rao giảng ngày đêm trong nhà thờ, nơi nhà riêng, giữa cánh đồng và ngay trên đường đi. Ngài không ngừng công bố lời Chúa, cổ võ anh em cũng làm như vậy. Bao giờ Ngài cũng chỉ nói về Chúa. Ngài âu yếm an ủi anh em bệnh tật, kiên nhẫn khích lệ những người nản chí. Ngài quảng đại tặng người nghèo mọi thứ mình có. Ngài không có giường nào ngoài nhà thờ. Nếu không có nhà thờ, Ngài ngủ trên ghế, ngủ dưới đất, hoặc tháo đệm mà gia chủ trải ra để Ngài nằm trên gỗ. Bao giờ tôi cũng thấy Ngài mặc áo trùng vá trên vá dưới. Ngài luôn luôn mặc áo xấu nhất trong anh em. Ngài cổ võ người này, kẻ khác sống đức tin và bình an. Ngài say mê cuộc đời truyền giáo, và Ngài khước từ mọi danh và địa vị. Trong giáo hội, người ta nhìn thấy một tấm gương sáng như thế này, một con người đạo đức và một con người nhiệt thành với giáo hội như thế, nhiệt thành với các linh hồn như vậy, nên đã 3 lần người ta đề nghị Ngài làm giám mục, và cả 3 lần đó Ngài đã từ chối để dâng hiến cuộc đời của mình làm cho người khác nhận biết Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Nam Minh như là một người thầy thuốc tài ba, nhìn thấy được bệnh tật của giáo hội và Ngài kê đúng thuốc, tức là phương pháp của Ngài đã làm cho giáo hội được canh tân, được khôi phục. Ngài đã bắn đúng bệnh. Kính thưa cộng đoàn, trái tim của Thánh Đa Minh đập cùng trái tim giáo hội. Phải yêu mến Chúa lắm mới có thể yêu giáo hội đến như thế. Phải yêu giáo hội lắm mới nhạy cảm với những cơn đau của giáo hội như thế. Phải gắn bó với Chúa lắm mới có những phương thức thần diệu để cho giáo hội được đổi mới, được chữa khỏi, được canh tân. Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống nhiệt thành của Thánh Đa Minh cũng chính là một cuộc sống trung thực. Trung thực với lời của Chúa, trung thực với những gì mình nghĩ. Lời của Ngài nói không phải là lời ở môi miệng, ở chóp lưỡi, nhưng lời của Ngài nói nó phát xuất bởi trong chính tâm hồn của Ngài, bởi chính cái điều việc Ngài cảm nhận được lời Chúa. Lời đó là lời sống động ở trong chính con người của Ngài. Nên vì vậy những lời của Ngài nó có một cái sức mạnh. Sức mạnh này không phải bởi chính Ngài, nhưng là sức mạnh của Thánh Thần Chúa, sức mạnh của chính Thiên Chúa. Vì Thánh Nhân biết rằng chỉ có lời Chúa và sống trung thực với lời Chúa thì mới có thể cứu thoát chính mình và cứu thoát người khác khỏi tội lỗi. Vì vậy cần phải học hỏi lời Chúa để loan báo lời Chúa. Ai tiếp xúc với Thánh Đa Minh cũng đều cảm nhận một điều như thế này: Ngài có một đời sống trung thực với Chúa và trung thực với mọi người. Ngài không kiêu căng, Ngài không hách dịch, nhưng Ngài hòa nhã với mọi người. Chỉ có lời Chúa thâm nhập và sống động ở nơi con người của Đa Minh thì Đa Minh mới có một cuộc sống như thế được. Ngài tôn trọng mọi người, bất phân biệt chính kiến. Và có thể nói được rằng cuộc đời của Thánh Đa Minh là cuộc đời sống chân lý. Chân lý mà anh chị em nhìn thấy ở trên những cái biểu hiện của dòng đấy. Chân lý là chính Chúa. Chân lý là một cuộc sống trung thực với Chúa, trung thực với chính mình và với người khác. Và Thánh Đa Minh đã sống cả một cuộc đời của mình, dâng hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ chân lý. Và chính cái cuộc sống của Ngài đã trở thành một biểu hiệu của dòng Đa Minh mà Ngài thành lập sau này, là dòng chân lý. Lòng nhiệt thành với việc rao giảng tin mừng của Thánh Đa Minh mạnh đến nỗi trong tông thư tuyên dương hiển thánh cho Ngài, Đức Giáo Hoàng Gregorio, cũng là người bạn thân của Ngài, đã nói như thế này: không ai ngạc nhiên về sự thánh thiện của cha Đa Minh. Ngài đáng nêu gương cho mọi người, cũng như là sự thánh thiện của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vậy. Kính thưa cộng đoàn, làm sao Thánh Đa Minh lại có một cảm thức về giáo hội như thế? Làm sao Thánh Đa Minh lại có một tâm hồn lo lắng cho mọi con người như thế? Thưa, là vì Ngài yêu mến Chúa, Ngài say đắm trong cầu nguyện. Và ở nơi Thánh Đa Minh cũng như dòng Đa Minh, người ta có thể nhận ra một điểm như thế này, đó là lòng yêu mến Đức Mẹ và luôn luôn nương tựa vào Đức Mẹ để hướng dẫn, để nhờ Đức Mẹ hướng dẫn cuộc đời của mình. Như Đức Mẹ, người đã ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng, Thánh Đa Minh cũng chăm chú suy gẫm các mầu nhiệm trong Kinh Thánh như vậy. Việc mà Ngài chuyên chăm suy niệm Kinh Thánh đã làm cho Ngài nghĩ ra một phương thế để làm sao cho lời Kinh Thánh thấm nhập vào người nghe, và người ta có thể dễ dàng cũng suy ngẫm những mầu nhiệm trong Kinh Thánh. Nên trong cuộc đời của Thánh Nam Minh, sử chép lại rằng trong cái đêm mà Ngài thuyết phục người chủ quán trở về với Chúa đó, thì Ngài cũng bắt đầu nghĩ tới cái phương án là làm sao cho người ta dễ dàng hiểu được và giữ được cũng như suy niệm được Kinh Thánh. Nên vì vậy Ngài đã xếp những sự kiện Kinh Thánh thành những cái chuỗi liên kết với nhau, và đó chính là khởi đầu của Kinh Mân Côi. Nên chúng ta thấy Kinh Mân Côi có 5 sự vui, 5 sự thương, 5 sự mừng, và sau này Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã lập 5 sự mừng, 5 sự sáng, xin lỗi. Nếu chúng ta nhìn vào những cái mầu nhiệm đó, chúng ta thấy nó diễn tả được cuộc đời của Chúa. Nên người ta nói những cái mầu nhiệm Kinh Mân Côi, hay là Kinh Mân Côi, khi đọc Kinh Mân Côi là người ta tóm kết Kinh Thánh một cách vắn tắt. Cuộc đời của Thánh Nam Minh luôn nương tựa vào Đức Mẹ. Vì Thánh Nam Minh quan niệm như thế này: Đức Mẹ, ở đâu có Đức Mẹ thì ở đó có Chúa Giêsu. Yêu mến Đức Mẹ, điều đó cũng đồng nghĩa là yêu mến Chúa Giêsu. Vì vậy tấm lòng của Cha Nam Minh đó là luôn luôn liên kết với Chúa, luôn luôn nhờ sự hướng dẫn của Đức Mẹ để có thể làm những cái gì mà ích lợi nhất cho các linh hồn. Vì vậy trong lời cầu nguyện của Ngài, Thánh Nam Minh luôn chìm đắm trong cầu nguyện. Như vừa xong chúng ta nói, ban đêm Ngài thức để cầu nguyện với Chúa, và lời cầu nguyện của Ngài luôn luôn là: lạy Chúa, những linh hồn, những con người tội lỗi đó, họ sẽ đi đâu? Nếu trong trường hợp không có cảm thức, không có luôn luôn suy nghĩ về tương lai của linh hồn người khác, làm sao có thể thốt ra được những lời như vậy? Nên ở trong tấm lòng của Thánh Nam Minh luôn luôn cháy bừng lòng khát khao để làm sao cho các linh hồn được cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, nếu nhìn vào cuộc đời của Cha Thánh Nam Minh, chúng ta thấy Ngài luôn luôn cầu nguyện, và việc mà Ngài truyền bá Kinh Mân Côi, điều đó cũng có nghĩa là Ngài luôn cầu nguyện với Kinh Thánh. Ngài luôn đồng hành, xin Đức Mẹ đồng hành với mình để lời cầu nguyện của mình có một thế đứng mạnh mẽ đối với Chúa. Và không những Thánh Nam Minh cầu nguyện, Ngài còn mời gọi mọi người cầu nguyện nữa, và Ngài còn thiết lập dòng tu, nhất là các chị em đan sĩ, tức là những nữ tư ký. Ngài hiểu rằng những lời cầu nguyện của những nữ tu mà hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa như thế này, thì những lời cầu nguyện đó thật là đắc lực để làm cho việc truyền giáo của Thánh Nam Minh, cũng như là của anh em, của những môn đệ của Ngài, tức là những tu sĩ Nam Minh, có được một thành quả lớn lao. Ngài tin tưởng và Ngài phó thác, cũng như là Ngài mong mỏi trong mọi người cùng cầu nguyện để lời Chúa được mọi người đón nhận, để Chúa được nhiều người tôn kính, được yêu mến. Kính thưa cộng đoàn, lời cầu nguyện của Thánh Nam Minh, lời cầu nguyện của các tu sĩ, lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta có một sức mạnh làm thay đổi thế giới. Thánh Nam Minh đã làm canh tân giáo hội, Thánh Nam Minh đã làm cho giáo hội sống động lại là nhờ việc cầu nguyện và lòng nhiệt tâm tông độ. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi nói về Thánh Nam Minh, Ngài đã nói như thế này: cuộc sống của Thánh Nam Minh thôi thúc chúng ta sốt sắng trong lời cầu nguyện, can đảm sống đức tin và say mê Chúa Kitô. Nhờ lời bầu cử của Người, chúng ta xin Thiên Chúa cho giáo hội có nhiều vị rao giảng tin mừng đích thật.